Tạo hóa chi môn, chương 216, chó nhỏ không chiếm tiện nghi, góc truyện audio.com. Mấy năm qua Yến Tễ gặp qua rất nhiều đồng dạng người, thế nhưng nàng hết lần này tới lần khác thấy cái thân ảnh này, trong lòng chua xót khổ sở, hoặc là bởi vì nàng biết người trước mắt này tập tễnh đi lại chính là Ninh Thành. Tại bên tu sĩ quần áo tả tơi, thân hình tập tễnh phía sau còn có một con chó nhỏ đồng dạng chậm chạp đi theo. Con chó nhỏ cả người bẩn thỉu, bộ lông rất khô khốc, hơn nữa màu sắc cũng không nhìn thấy rõ, thậm chí bước đi đều có chút không nhúc nhích, vẫn như cũ theo sát người phía trước đi tới. Thú sủng này thật trung thành, Hướng Chỉ Lan hiển nhiên cũng nhìn thấy một người một chó, cảm thán nói một câu. Ai, người này ngược lại rất giàu có, ngay cả một cái thú sủng cũng có một cái chiếc nhẫn chữ vật. Chỉ là ở cái chỗ này người như thế thật sự là nhiều lắm, biện pháp duy nhất chính là... Phùng Ngọc Sơn cảm thán vẫn chưa nói hết, lại phát hiện Yến Tễ đã liền xông ra ngoài. Hướng Chỉ Lan lúc này mới phát hiện Yến Tễ ánh mắt có chút không đúng, nàng lập tức liền hiểu được cái này nam tử tập tễnh đi lại chính là người Yến Tễ muốn cứu, nhưng không có cứu được tu sĩ kia. Phùng Ngọc Sơn cũng đã nhìn ra Yến Tễ cùng trước mắt cái này tu sĩ tập tễnh đi lại có quan hệ, hắn vội vàng ở phía sau kêu lên, Tễ sư muội, ngươi nhìn vạn không có khả năng chạm vào hắn. Yến Tễ cước bộ chậm lại, cấp thiết quay đầu lại hỏi, vì sao? Phùng Ngọc Sơn bộc phát vững tin chính bản thân đoán không sai, nhanh chóng nói, người này hẳn là hoàn toàn rơi vào giữa đại trận chúng ta vị trí, hắn có lẽ còn ở tiềm thức thôi diễn trận pháp, ngươi bây giờ động vào hắn, chỉ có một cái khả năng, để cho hắn hoàn toàn rơi vào mê thất lại cũng không cách nào tỉnh lại. Vậy làm sao bây giờ? Yến Tễ nhất thời hoảng hốt, Hướng Chỉ Lan đi lên, nhẹ giọng hỏi, Tễ sư muội, tu sĩ này chính là ngươi nói người kia. Hắn dịch dung, Yến Tễ nhìn Ninh Thành vẫn còn đang đi lại, ép buộc chính bản thân an tĩnh lại, gật gật đầu nói, đúng vậy, Lan sư tỷ, hắn chính là người kia. Sư tỷ, người có biện pháp không? Nếu như vậy tiếp tục để cho hắn đi cuối cùng tất nhiên là mức đèn cạn dầu. Hướng Chỉ Lan trầm mặc một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, trước đây ta cũng đã gặp loại tình cảnh này. Có người đem người mình quen mạnh mẽ mang đi, kết quả trái lại làm cho đối phương lâm vào mê thất lại không cách nào tỉnh lại. Ngọc Sơn sư huynh nói đúng, ta ngược lại có một cái biện pháp, Lan sư tỷ, ngươi mau nói a. Hướng Chỉ Lan không kịp chờ đợi hỏi, ở trước mặt hắn bố trí một cái khốn trận để cho hắn tự động tiến vào cái khốn trận này. Sau đó hắn sẽ cảm ứng được cái này khốn trận, bắt đầu phá giải cái này khốn trận. Một khi cái khốn trận này bị hắn phá giải, hắn sẽ cho là mình phá vỡ trận pháp. Khi hắn phá giải cái này khốn trận đồng thời, ngươi quát tỉnh hắn, có lẽ có thể cho hắn tỉnh táo lại. Đây chỉ là tự ta nghĩ ra, không có đi thử qua. Được không cũng không biết, Hướng Chỉ Lan hồi đáp, Yến Tễ lập tức nói, vậy ta đi bố trí khốn trận. Hướng Chỉ Lan kéo lại Yến Tễ, Tễ sư muội, khốn trận hay là để ta đến bố trí sao? Cái này khốn trận không có khả năng quá kém không có tác dụng, ta ở bên trong này bị vây hơn trăm năm tuy rằng sẽ không cùng người còn lại như nhau, nhưng cũng nghiên cứu một phần trận pháp. Phùng Ngọc Sơn nghe đến đó, nhanh chóng nói, biện pháp này cũng có thể, nếu không ta đến bố trí trận pháp. Ta là, góc truyện audio.com, một cái tư cấp trận pháp đại sư cũng đủ rồi. Yến Tễ liền vội vàng nói, đa tạ Ngọc Sơn sư huynh, nhưng cứ để cho Lan sư tỷ bố trí sao. Ta sợ trận pháp quá phức tạp thành sư huynh không phá nổi. Yến Tễ nói lời này, hoàn toàn là một loại trực giác của nữ nhân. Nàng giật lại cái khăn che mặt chỉ là để cho Hướng Chỉ Lan nhìn thấy bộ dáng của nàng, giả như sau này Lan sư thì có thể đi ra ngoài. Trở lại Nhạc Châu, cũng dễ đem tướng mạo nàng vẽ ra đến. Chỉ là không nghĩ tới Phùng Ngọc Sơn đột nhiên đến, cũng nhìn thấy dung mạo của nàng. Phùng Ngọc Sơn thấy nàng dung mạo sau đó, cái loại này ý dâm nàng lập tức cũng cảm giác được loại trực giác này không cách nào nói nên lời. Hoàn toàn là một loại trời sinh. Mà trước đây Ninh Thành cũng đã thấy tướng mạo của nàng, thế nhưng Ninh Thành trong mắt có chút thưởng thức nhưng không có cái loại này dâm đãng trần trụi ý nghĩ như thế. Phùng Ngọc Sơn vội vàng cười nói, nói rất đúng, ta ở bên cạnh hỗ trợ được rồi. Yến Tễ chính xác nói, Ngọc Sơn sư huynh, chúng ta hãy để cho Lan sư tỷ một người bố trí, hai chúng ta ở bên cạnh xem, ta sợ nhiều người, trái lại ảnh hưởng đến hắn. Nói cũng phải, Phùng Ngọc Sơn không nói thêm gì nữa, hắn nhìn ra Yến Tễ đối với nam tử ăn xin kia rất là lưu ý. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, tại đây phiến địa phương, hắn Phùng Ngọc Sơn chính là trời. Một người thần trí mê thất há có thể cùng hắn chống đối sao? Hướng Chỉ Lan cố ý ở địa phương phía trước Ninh Thành vài trăm thước nhanh chóng bố trí một cái khốn trận thế nhưng Ninh Thành đi tới trước mặt khốn trận này, dĩ nhiên tự động vòng một cái đường cong từ trước khốn trận đi vòng qua, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Đây là có chuyện gì? Hướng Chỉ Lan cũng là không hiểu nhìn Ninh Thành đi xa bóng lưng. Theo lý thuyết tu sĩ rơi vào trận pháp này thôi diễn, đều rất là mơ hồ, làm sao có thể sẽ vòng qua khốn trận của nàng. Yến Tế trong mắt cũng là sáng ngời, Ninh Thành có thể vòng qua Lan sư tỷ khốn trận, nói rõ hắn và người khác không bình thường, cũng không phải cái loại này mất hồn hồn người. Nàng liền vội vàng nói, Lan sư tỷ ta biết phải làm sao. Ta sẽ không ngừng ở trước mặt hắn bố trí một phần khốn trận, một ngày nào đó hắn sẽ tiến vào khốn trận. Yến Tế nói như vậy, nhưng là ý của nàng cũng tuyệt đối không phải như vậy. Nàng nghĩ là, Ninh Thành nếu có thể vòng qua khốn trận đã nói lên Ninh Thành vẫn có chính bản thân tư tưởng. Nàng không ngừng bố trí khốn trận, Ninh Thành không ngừng vòng qua, nói không chừng hắn lúc đó đem tư tưởng của mình hoàn toàn kéo về, bỏ qua trước mắt khốn trận. Phùng Ngọc Sơn nhíu mày một cái, hắn đồng dạng nghĩ tới chuyện này. Tu sĩ này cùng còn lại thôi diễn trận pháp tu sĩ dường như có chút bất đồng, hẳn là chưa có hoàn toàn mê thất. Yến Tế biện pháp nói không chừng thực sự có thể làm tỉnh lại tu sĩ trước mắt cái này bố trí trận pháp. Bất quá hắn rất nhanh thì không nữa lo lắng, một cái huyền dịch tầng 5 tu sĩ mà thôi coi như là tỉnh lại, hắn cũng có thể đơn giản tiêu diệt. Hướng Chỉ Lan đồng thời hiểu rõ ra, nàng biết chuyện Yến Tế chân chính muốn làm, lập tức ngạc nhiên nói, Tế sư muội cái bằng hữu này của ngươi khả năng vào thời gian rất ngắn, vẫn chưa có hoàn toàn mê thất biện pháp của ngươi phỏng chừng có thể được. Thấy ý nghĩ của chính mình bị Lan sư tỷ biết, Yến Tế lúng túng nói, Lan sư tỷ ta một người theo thì tốt rồi, ngươi và. gocchuyenaudio.com, Ngọc Sơn sư huynh đi về trước đi, không cần ta đi, hai người cùng một chỗ cũng tốt có cái chiếu cố ta trở lại cũng là không có chuyện gì. Hơn nữa, cùng với ngươi còn có thể nói một chút, sẽ không tịch mịch. Hướng Chỉ Lan không chút do dự nói. Phùng Ngọc Sơn thấy thế, không thể làm gì khác hơn là nói, vậy ta đi về trước ta qua một đoạn thời gian, lại tới thăm các ngươi một chút, có gì cần giúp một tay, truyền tin châu liên hệ ta thì tốt rồi. Sau khi Phùng Ngọc Sơn rời đi, Yến Tế bỗng nhiên lấy ra một trái linh quả đưa cho Hôi Đô Đô đi theo phía sau Ninh Thành nói, đến, cho ngươi ăn. Hôi Đô Đô đan dược sớm đã không còn nhiều lắm, còn phải tiết kiệm lấy ăn, có đôi khi chừng mấy ngày mới có thể ăn một viên thuốc, hơn nữa nó cũng không biết đan dược lúc nào ăn hết. Hiện tại Yến Tế lấy ra một quả linh quả cho nó lập tức y y kêu vài tiếng, móng vuốt trực nhỏ tiếp đem linh quả trong tay Yến Tế bắt đi. Bất quá đem linh quả bắt đi sau đó, Hôi Đô Đô cũng không có ăn, trái lại thu vào chiếc nhẫn chữ vật của mình, nó dường như biết hết thảy ăn đồ đặc đối với nó đều rất chân quý. Thú sủng này thật thông minh, nó đoán chừng là luyến tiếc ăn nè. Hướng Chỉ Lan cảm thán một tiếng nói. Yến Tế lại lấy ra hơn 10 tấm linh quả đưa cho Hôi Đô Đô, Hôi Đô Đô lần này một ngụm nuốt một quả, sau đó đem còn lại linh quả cũng đều thu vào. Nuốt vào một quả linh quả sau đó, Hôi Đô Đô da lông rõ ràng từ khô khốc thay đổi có thêm một chút hơi nước. Linh thú này hẳn là trường kỳ thiếu nước, da lông mới có thể khô khốc như vậy. Hướng Chỉ Lan lại nói một câu. Càng làm cho hai người kinh dị là, Hôi Đô Đô dĩ nhiên lấy ra một viên thuốc đưa cho Yến Tế, hiển nhiên là không muốn lấy không của người ta. Thú sủng có nguyên tắc cùng linh tính, Yến Tế bộc phát kinh hỉ lên, nàng tiếp nhận đan dược trong lòng hận không thể đem Hôi Đô Đô làm của riêng. Thấy Yến Tế tiếp nhận bản thân đan dược, Hôi Đô Đô lúc này mới gia tăng vài bước đi theo đi xa Ninh Thành. Gì, dĩ nhiên là một quả hạng nhất phục chân đan. Loại này phẩm chất đan dược ta còn là lần đầu tiên thấy, đây tuyệt đối là đan dược nhất lưu giữa nhất lưu. Hướng Chỉ Lan sợ hãi than nhìn chằm chằm đan dược trong tay Yến Tế nói. Yến Tế cũng đã nhìn ra trong tay mình đan dược phẩm chất cực cao, loại đan dược này cần người nào mới có thể luyện chế ra đến. Nàng cũng có chút mê hoặc, Tế sư muội, bằng hữu này của ngươi có chút không đơn giản. Hướng Chỉ Lan nhìn chằm chằm Ninh Thành bóng lưng nói, một người có thể cho hạng nhất đan dược cho thú sủng ăn, có thể đơn giản mới là quái sự. Yến Tế lấy ra một cái bình ngọc đem đan dược cất vào bình ngọc thu hồi, rồi mới lên tiếng, Lan sư tỷ, ngươi cảm thấy Ngọc Sơn sư huynh người này làm sao? Ngọc Sơn sư huynh, hắn rất tốt a, chúng ta một mảnh kia tu sĩ, đều nhận được hắn chỗ tốt. Hắn là một cái luyện đan sư, còn có một cái linh dược vườn. Hơn nữa mỗi lần có mới mẻ linh quả, hắn đều có thể lấy ra chia sẻ cho mọi người. Hướng Chỉ Lan bật thốt lên nói, Yến Tế trầm mặc một hồi, rồi mới lên tiếng, Lan sư tỷ, ngoại trừ ngoài ta ngươi, nơi đó còn có 8 nữ tu ta phát hiện Ngọc Sơn sư huynh cùng 8 nữ tu này đều có chút thật không minh bạch hơn nữa. Hướng Chỉ Lan thở dài nói, ngươi là muốn nói vì sao đạo lữ của 8 nữ tu không nói đúng không? Kỳ thực này rất bình thường, ở cái chỗ này vĩnh viễn ra không được, mọi người đều là tìm. gocchuyenaudio.com, kiếm một phần trong lòng an ủi mà thôi. Đạo lữ của các nàng cũng biết mọi người cũng đều là tạm thời tổ hợp ở chung với nhau, không cần phải lưu ý việc này. Yến Tế gật gật đầu nói, Lan sư tỷ, ta cuối cùng cảm giác Ngọc Sơn sư huynh có chút cổ quái, vô luận Thành sư huynh làm sao ta sẽ không trở về nữa. Lan sư tỷ, ngươi, Hướng Chỉ Lan gật đầu, Tế sư muội, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, ta đi ra với ngươi cùng nhau, cũng chính là không dự định đi trở về. Ở nơi này người mặc dù nhiều một phần, loại cuộc sống đó thực sự không phải ta mong muốn. Ở trước đây ta thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao cũng hai người chúng ta cũng có một người bạn, không đến mức một người quá mức cô tịch. Hơn nữa, con chó nhỏ kia cũng thật đáng yêu. Cách chương.